mời quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận những tín hiệu tích cực trong thực hiện chuyển đổi số của cán bộ đảng viên chi bộ đảng khu vực Vĩnh Liêm, phường Bình Định, thị xã An Nhơn. Phần cuối chương trình là bài thông tin một số nội dung xung quanh việc triển khai thực hiện chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030. Thưa quý vị và các bạn, chi bộ đảng khu vực Vĩnh Liêm, phường Bình Định, thị xã An Nhơn thời gian qua đã tích cực áp dụng công nghệ thông tin, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động từ mặt trận, các hội đoàn thể đến các chi bộ, trang bị thiết bị điện thoại di động thông minh, thực hiện chuyển đổi số, qua đó giúp đảng viên nắm bắt thông tin kịp thời, giảm thời gian đi lại, tránh lãng phí. Bài viết sau thông tin cụ thể hơn những tín hiệu tích cực trong thực hiện chuyển đổi số của cán bộ đảng viên chi bộ đảng khu vực Vĩnh Liêm, phường Bình Định, thị xã An Nhơn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Đến ngày giờ thực hiện sinh hoạt chi bộ theo tổ đảng, ông Trần Văn Châu, bí thư chi bộ khu vực Vĩnh Liêm, phường Bình Định, thị xã An Nhơn luôn bật máy tính có kết nối Internet, mở phần mềm tổ chức sinh hoạt trực tuyến. Các đảng viên ở xa, đảng viên lớn tuổi của tổ đảng lần lượt thực hiện kết nối bắt đầu sinh hoạt đảng trực tuyến. Ông Trần Văn Châu cho biết, chi bộ khu vực Vĩnh Liêm có 63 đảng viên, thực hiện sinh hoạt đảng theo hai tổ đảng. Thời gian qua, nhiều đảng viên trẻ đi làm ăn xa không có mặt tại địa phương. Được sự hướng dẫn của ban tổ chức thị ủy An Nhơn, đảng bộ phường Bình Định, chi bộ khu vực Vĩnh Liêm đã chọn một tổ đảng thực hiện sinh hoạt đảng trực tuyến. Theo ông Châu, ban đầu, việc thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến gặp khó khăn do chi bộ có những đảng viên lớn tuổi ngại công nghệ, có đồng chí không có điện thoại hoặc không có điện thoại di động thông minh. Chi bộ khu vực Vĩnh Liêm đã thực hiện khảo sát phân loại từng trường hợp. Qua quá trình tuyên truyền vận động, các đảng viên chi bộ khu vực Vĩnh Liêm thấy được lợi ích nên đã tự trang bị. Ông Châu chia sẻ, lúc đầu đảng viên trong chi bộ còn băn khoăn vì không biết phải sử dụng như thế nào. Sau thời gian được cấp trên hướng dẫn, từ đầu tháng 11, chúng tôi bắt đầu sinh hoạt trực tuyến. Bước đầu tôi thấy việc này thực hiện rất tốt. Đại đa số đảng viên trong chi bộ phấn khởi. Trời mưa gió chúng tôi không đến trụ sở được vẫn có thể nghe thông tin truyền đạt. Chi bộ có những đảng viên trẻ đi làm ăn xa, chỉ cần bật máy lên là có thể tham gia họp. Ngoài thực hiện sinh hoạt đảng trực tuyến, thời gian qua chi bộ khu vực Vĩnh Liêm cũng đã lập nhóm Zalo chi bộ để cập nhật các thông tin chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, thông tin của thị ủy, đảng bộ và những thông tin trước cuộc họp. Ông Nguyễn Anh Dũng, bí thư đảng ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Định cho biết, chi bộ được thực hiện thí điểm sinh hoạt đảng theo tổ đảng là chi bộ có từ 50 đảng viên trở lên, có thành lập tổ đảng. Trước mắt phường Bình Định chọn chi bộ Vĩnh Liêm thực hiện thí điểm, sau đó sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm nhân rộng đối với các chi bộ còn lại có đủ điều kiện. Để thực hiện được việc thí điểm này, Ủy ban Nhân dân phường Bình Định đã đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, lắp đặt hệ thống mạng Internet ở 8 trụ sở khu vực, trong đó có khu vực Vĩnh Liêm để phục vụ trong sinh hoạt chi bộ, cũng như phục vụ công tác chuyển đổi số của người dân. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động từ mặt trận, các hội đoàn thể đến các chi bộ trang bị thiết bị điện thoại di động thông minh, thực hiện chuyển đổi số. Ông Dũng cho biết, ban đầu công tác chuyển đổi số ở phường Bình Định gặp khó khăn, trong chi bộ có một số đồng chí lớn tuổi chưa mặn mà với công tác chuyển đổi số áp dụng công nghệ thông tin. Tuy nhiên, sau thời gian tuyên truyền thì các đồng chí đã dần dần thay đổi nhận thức và thói quen. Đến giờ, một số bí thư chi bộ lớn tuổi đã tự trang bị hoặc đổi sang dùng điện thoại di động thông minh, từ đó làm cơ sở chuyển đổi số. Các đảng viên sau khi sử dụng các phương tiện chuyển đổi số thấy được tiện ích từ việc này ở nhiều lĩnh vực. Cũng theo ông Dũng, các nhóm Zalo này không chỉ giúp đảng viên trong chi bộ cập nhật thông tin kịp thời, mà đồng thời còn có thể nghiên cứu được các văn bản chủ trương trước buổi sinh hoạt đảng, giúp cho buổi sinh hoạt được diễn ra thuận lợi, tiết kiệm thời gian. Đồng thời, hạn chế sử dụng văn bản giấy đỡ tốn kém, tránh lãng phí. Ông Dũng cho biết, thời gian tới, phường Bình Định tiếp tục rà soát lại hạ tầng chuyển đổi số, tiếp tục trang bị hoàn thiện, nâng cao nhận thức đội ngũ cán bộ công chức đảng viên. bà Nguyễn Thị Kim Quy, trưởng ban tổ chức Thị ủy An Nhơn cho biết, việc sinh hoạt đảng trực tuyến phải thực hiện đầy đủ các bước như sinh hoạt đảng trực tiếp, bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh ủy, của thị ủy. Quý vị các bạn đang nghe chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát Thanh và Truyền Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 2, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030. Một trong những mục tiêu được đặt ra trong chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030 là phát triển các dịch vụ dữ liệu để tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho người dân, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn và người khuyết tật. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, theo chia sẻ của Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông Bộ Thông tin và Truyền thông, tư tưởng xuyên suốt của Chiến lược Dữ liệu Quốc gia đến năm 2030 là phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia xây dựng phát triển dữ liệu, sử dụng dữ liệu làm công cụ để cải cách hành chính, tạo ra giá trị kinh tế, nâng cao sự cạnh tranh và phục vụ lợi ích người dân. Trong đó, nhà nước tạo lập định hướng mở và chia sẻ dữ liệu cho người dân, doanh nghiệp, khai thác sử dụng phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Người dân doanh nghiệp tham gia tích cực trong việc thu thập, chuẩn hóa, làm giàu các dữ liệu có giá trị, đồng thời hình thành văn hóa dữ liệu, chuyển đổi nhận thức từ tra cứu dữ liệu sang chia sẻ tái sử dụng dữ liệu, từ sở hữu riêng dữ liệu sang chia sẻ dữ liệu sử dụng chung và cùng hưởng các lợi ích mà dữ liệu mang lại. Bên cạnh việc xác định rõ các quan điểm và tầm nhìn đến năm 2030, chiến lược cũng vạch ra 4 nhóm mục tiêu cần đạt bao gồm phát triển hạ tầng dữ liệu, phát triển dữ liệu phục vụ chính phủ số, phát triển dữ liệu số phục vụ kinh tế số và xã hội số, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng. Cụ thể về phát triển hạ tầng dữ liệu, chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% các trung tâm dữ liệu quốc gia, trung tâm dữ liệu vùng khu vực, trung tâm cấp quốc gia về lưu trữ dữ liệu lớn và tính toán hiệu năng cao trên cả nước được bảo đảm kết nối thành công. Từ đó tạo thành một mạng lưới chia sẻ năng lực tính toán, xử lý dữ liệu lớn phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội, văn hóa của đất nước. Cũng đến năm 2030, các nền tảng điện toán đám mây chính phủ và các nền tảng ứng dụng trên thiết bị di động Make in Việt Nam đảm bảo sẵn sàng đáp ứng 100% nhu cầu lưu trữ, thu thập, kết nối, chia sẻ dữ liệu của Việt Nam, nhu cầu đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo mật thông tin theo cấp độ. Về phát triển dữ liệu phục vụ chính phủ số, một trong các mục tiêu là 100% các cơ sở dữ liệu quốc gia trong danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai, tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử, hoàn thành việc số hóa, cập nhật và đưa vào sử dụng hiệu quả, được kết nối chia sẻ với kho dữ liệu tổng hợp tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia và kết nối chia sẻ trên phạm vi toàn quốc. Cùng với đó, 100% các cơ quan nhà nước cấp bộ, tỉnh mở và cung cấp dữ liệu mở đảm bảo chất lượng, 100% hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa, tối thiểu 80% dữ liệu về kết quả thực hiện các thủ tục hành chính được tái sử dụng, chia sẻ theo quy định, đảm bảo người dân và doanh nghiệp chỉ phải cung cấp thông tin một lần khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thực hiện các thủ tục hành chính, tích hợp kết quả xử lý công việc của cán bộ công chức viên chức vào phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc của từng đơn vị. Đối với phát triển dữ liệu phục vụ kinh tế số và xã hội số, đến năm 2030, hoàn thành 100% các bộ dữ liệu ngành nông nghiệp, hoàn thành 100% các bộ dữ liệu ngành công nghiệp, thương mại và năng lượng, 90% các di sản văn hóa, di tích quốc gia đặc biệt được số hóa, lưu trữ đầy đủ dữ liệu và hình thành thư viện số, di sản số, có hiện diện số trên môi trường mạng để mọi người dân, khách du lịch có thể truy cập, tra cứu, tìm hiểu thuận lợi trên môi trường số. 100% các danh lam thắng cảnh, địa điểm du lịch trong nước được hoàn thành việc số hóa, lưu trữ và chia sẻ thông tin rộng rãi. Hoàn thiện 100% cơ sở dữ liệu về bảo hiểm xã hội cho người lao động, dữ liệu chuẩn hóa sổ lao động điện tử, tích hợp với dữ liệu về học tập suốt đời, dữ liệu về đào tạo nghề của người lao động được triển khai, hoàn thiện cho 100% người lao động đóng bảo hiểm xã hội. 100% các bộ dữ liệu mở về lực lượng thị trường lao động việc làm, nhu cầu tuyển dụng lao động và yêu cầu trình độ kỹ năng tương ứng được cung cấp và đảm bảo cập nhật chính xác kịp thời, làm cơ sở triển khai các giải pháp dự báo nhu cầu, sự biến động về lao động việc làm. 100% dữ liệu giám sát, quan trắc tự động việc xả thải của các khu công nghiệp, các điểm nóng về ô nhiễm môi trường được đảm bảo đáp ứng nhu cầu kết nối về trung tâm giám sát tập trung của ngành tài nguyên và môi trường theo thời gian thực, phục vụ việc phân tích đưa ra các cảnh báo khi có nguy cơ về sự cố môi trường. Đáng chú ý, chiến lược còn đặt mục tiêu phát triển thị trường dữ liệu, hoàn thành thí điểm, thử nghiệm 5 sàn giao dịch dữ liệu tạo môi trường mua bán, trao đổi dữ liệu có sự giám sát, đảm bảo an toàn tuân thủ quy định của pháp luật. Đồng thời phát triển các dịch vụ dữ liệu để tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho người dân, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn và người khuyết tật. Xuất khẩu tri thức của lao động Việt Nam ra nước ngoài dựa trên các công việc mới với dữ liệu. Về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, mục tiêu là 100% các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu dùng chung, chuyên ngành và cơ sở dữ liệu quan trọng của các bộ ngành địa phương được triển khai phương án, bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ và mô hình bảo vệ 4 lớp, đồng thời triển khai các hoạt động bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin theo quy định của pháp luật về an ninh mạng. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.